Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. Khi ấy dân chúng đang nghe Đức Giêsu, thì người kể thêm cho họ một dụ ngôn. Vì người đang ở gần Jerusalem và vì họ tưởng là triều đại Thiên Chúa sắp xuất hiện đến nơi rồi. Vậy người nói: Có một người quý tộc kia chạy đi phương xa lãnh nhận vương quyền rồi trở về. Ông gọi 10 người trong các tôi tớ của ông đến, phát cho họ 10 nén bạc và nói với họ: Hãy lo làm ăn sinh lợi cho tới khi tôi đến. Nhưng đồng bào ông ghét ông, nên họ cử một phái đoàn đến sau ông để nói rằng: Chúng tôi không muốn ông này làm vua chúng tôi. Sau khi lãnh nhận vương quyền, ông trở về. Bấy giờ ông truyền gọi những đầy tớ ông đã giao bạc cho, để xem mỗi người làm ăn sinh lợi được bao nhiêu. Người thứ nhất đến trình: Thưa ngài, nén bạc của ngài đã sinh lợi được 10 nén. Ông bảo người ấy: Khá lắm, hỡi đầy tớ tài giỏi, vì anh đã trung thành trong việc rất nhỏ, thì hãy cầm quyền cai trị 10 thành. Người thứ hai đến trình: Thưa ngài, nén bạc của ngài đã làm lợi được 5 nén. Ông cũng bảo người ấy: Anh cũng vậy, anh hãy cai trị 5 thành. Rồi người thứ ba đến trình: Thưa ngài, nén bạc của ngài đây, tôi đã bọc khăn giữ kỹ. Tôi sợ ngài, vì ngài là người khắc nghiệt, đòi cái không gửi, gặt cái không gieo. Ông nói: Hỡi đầy tớ tồi tệ, tôi cứ lời miệng anh mà xử anh. Anh đã biết tôi là người khắc nghiệt, đòi cái không gửi, gặt cái không gieo. Thế sao anh không gửi bạc của tôi vào ngân hàng? Có vậy, khi tôi đến, tôi mới rút ra được cả vốn lẫn lời chứ. Rồi ông bảo những người đứng đó: Lấy lại nén bạc nó giữ mà đưa cho người đã có 10 nén. Họ thưa ông: Thưa ngài, anh ấy có 10 nén rồi. Ông đáp: Tôi nói cho các anh hay, phàm ai đã có thì sẽ được cho thêm, còn ai không có thì ngay cái nó đang có cũng sẽ bị lấy đi. Còn bọn thù địch của tôi kia, những người không muốn tôi làm vua cai trị chúng, thì hãy dẫn chúng lại đây và giết chết trước mặt tôi. Đức Giêsu nói những lời ấy xong, thì dẫn đầu các môn đệ tiến lên Jerusalem. Đó là lời Chúa. Thưa anh chị em và các bạn, lời Chúa ngày thứ tư sau Chủ nhật thứ 33 thường niên, chúng ta nghe bài đọc 150 là một câu chuyện có thật. Và tin mừng là một câu chuyện mà Chúa kể ra để từ đó rút ra bài học, tôi gọi là những dụ ngôn. Một chuyện có thật, một chuyện không có thật, dụ ngôn để rút ra bài học. Trong bài đọc 1, câu chuyện có thật vì nó xảy ra ở trong lịch sử. Câu chuyện có thật đó nghe thật là thú vị. Đó không phải là câu chuyện cổ tích Bạch Tuyết và Bảy Chú Lùn. Anh chị em còn nhớ tôi đã kể câu chuyện Bạch Tuyết và Bảy Chú Lùn ở trong chuyện xưa tích cũ, trong chuyên mục Sống Đúng Sống Đẹp ngày thứ 6 không ạ? Bạch Tuyết và Bảy Chú Lùn, chuyện cổ tích. Đây không phải là chuyện cổ tích mà là câu chuyện có thật, người thật việc thật, bà mẹ và bảy người con. Bà mẹ và bảy người con, bảy anh em cùng bị bắt với bà mẹ và vua Antiochô cho lấy roi gân bò mà đánh họ, bắt họ phải vi phạm lề luật của Thiên Chúa, luật của cha ông. Mà người thiếu niên nói rằng là: tôi chẳng nghe theo lệnh vua đâu, nhưng tôi chỉ vâng theo lệnh của lề luật Thiên Chúa đã ban cho cha ông chúng tôi của ông Môi-se. Dù bị đánh như thế, nhưng cả bà mẹ lẫn bảy người con vẫn không sợ. Bà mẹ là một người rất mực xứng đáng cho ta khâm phục và kính cẩn ghi nhớ. Đây không có dính gì đến chuyện bà mẹ anh hùng gì cả. Vì thực ra bà chẳng phải là anh hùng đâu. Vì sao, thưa anh chị em? Bà thấy bảy người con trai phải chết nội trong có một ngày. Anh chị em tưởng tượng, bây giờ đang xảy ra nhiều cảnh rất thương tâm. Có những gia đình bị nhiễm Covid, bố mẹ chết hết, chỉ còn lại một hai đứa con nhỏ. Và bây giờ có cả ngàn em cô nhi như thế. Và trong Tổng Giáo phận Sài Gòn, Đức Tổng Giám mục đang rất quan tâm về vấn đề này. Để làm sao cho các mục tử, các cha xứ chăm sóc các em cô nhi vì cha mẹ mất trong cơn đại dịch Covid vừa rồi. Để các em có thể có điều kiện ăn học ít nhất cho đến lúc trưởng thành là tuổi 18. Cơn đại dịch vẫn còn và sẽ có nhiều gia đình mất những người thân của mình. Có khi trong một ngày mất vừa cha vừa mẹ, có khi mất anh chị em vân vân. Mất vì Covid. Nhưng mà ở đây một lúc mà thấy cả bảy người con của mình chết một cách thê thảm, bị tra tấn, bị đánh đập và bị giết chết, chặt đầu trước mắt mình. Anh chị em nghĩ có phải bà mẹ anh hùng không? Không, bà mẹ chẳng anh hùng tí nào đâu. Nhưng điều quan trọng là thế này đây này, nhớ như thế này: bà thấy bảy người con trai phải chết nội trong có một ngày, thế mà bà vẫn can đảm chịu đựng nhờ niềm trông cậy bà đặt nơi Đức Chúa. Nhờ niềm trông cậy bà đặt nơi Đức Chúa, mà ngày hôm nay chúng ta nói là bà tín thác tuyệt đối vào quyền năng lòng thương xót Chúa. Con vẫn trông cậy Chúa, lòng con tin tưởng nơi Ngài. Con trông cậy vào Ngài, đời con nương bóng Chúa thôi. Con xin trao về Chúa niềm tin và ước mơ này, được quên đi hết âu lo, tìm vui theo bước chân cha. Con vẫn trông cậy Chúa, dẫu là người con thứ nhất, người con thứ hai và cả bảy người con đều chết trước mặt mình chỉ trong vòng có một ngày, thì bà vẫn can đảm chịu đựng nhờ niềm trông cậy bà đặt nơi Đức Chúa. Nếu không thì mới có một người con chết thì đã lăn ra xỉu rồi. Có nhiều bà mẹ thương con nó nghe nó bị Covid là hoảng hốt, cha ơi cầu nguyện cho con của con nó bị nhiễm Covid rồi, cha cầu nguyện cho con của con nó bị trúng gió rồi. Mà nếu mà qua đời, cha ơi con đau khổ quá, sao mà nó qua vậy thế này thế kia. Nhiều khi trách móc Chúa tại sao lá vàng còn nở trên cây, lá xanh rụng xuống trời hay không hỡi trời. Đúng thôi, phản xạ tự nhiên của con người là đúng thôi. Thương xót vì người thân của mình qua đời. Mà đây một lúc bảy người con mình trong một ngày như thế, mà không những là bà không ngất xỉu, không những là bà không kêu ca trách móc Thiên Chúa như nhiều người vẫn hay trách móc khi đứa con của mình nó bị thế này thế kia thì dễ đành đạch lên, rồi con muốn chết để thay cho con của con. Con muốn chỉ muốn tự tử chết thôi, rồi con muốn chết thay cho con của con. Mạng sống của ta đâu phải là do ta quyết định đâu, mà mình muốn chết thì chết, muốn sống thì sống. Có lúc muốn chết cũng chẳng chết được, mà có lúc muốn sống cũng chẳng sống được. Chứ đừng bao giờ là con muốn chết thay cho con của con, nó đau, nó ốm, nó bệnh thế này thế kia, rồi trách móc Chúa. Nó chỉ muốn chết đi thôi, lúc đau khổ quá bỏ chỉ muốn chết đi thôi. Tại sao lúc trung số không nói muốn chết đi thôi? Tại sao mà lúc được giấy bỏ lãnh đi Mỹ thì sao không muốn chết đi thôi? Mà đi phỏng vấn từ chối cái buồn quá, con muốn chết thôi, con muốn chết thôi. Vậy là sao? Vậy thì khi cũng quy về mình thôi, có quy về Chúa đâu. Có dám sống vì Chúa và dám chết vì Chúa đâu. Nếu mà bảo là cho dù người ta có bắt con bỏ đạo, con vẫn sẵn sàng con chịu chết thôi, thì được. Còn đây làm ăn thất bại quá, con muốn chết thôi. Nợ nần chồng chất quá, con muốn chết thôi. Cha có thấy em nó mạnh dạn là cho dù thế nào đi nữa, có chết thì chết, con vẫn cứ cương quyết đi loan truyền lòng thương xót Chúa. Như là bảy người con của bà này, có chết thì chết. Tôi chẳng nghe theo lệnh vua đâu, tôi chỉ vâng lệnh của lề luật Thiên Chúa đã ban cho cha ông chúng tôi qua ông Môi-se mà thôi. Các ngươi còn chờ đợi gì nữa mà không chặt đầu đi? Còn vua đã bày ra đủ thứ trò độc ác để hại người Hi-bri, vua sẽ chẳng thoát khỏi bàn tay Thiên Chúa đâu. Con đừng sợ tên đao phủ này, bà mẹ nói, nhưng hãy tỏ ra xứng đáng với các anh con mà chấp nhận cái chết. Bà con nói lại, Chúa xin đừng bắt con phải chết đâu. Chấp nhận cái chết đi con, để đến ngày Chúa thương xót, người sẽ trả con và các anh con cho mẹ. Cho nên một số anh chị em cứ động tí là đòi chết. Mà lúc mà Chúa bảo chết, muốn chết thật không? Dạ không, con nói vậy thôi. Lúc con sợ con nói vậy thôi, con vẫn muốn sống. Thưa anh chị em, đừng có hơi tí hù dọa chết với Chúa, dọa chết với người khác. Anh không cho tôi là tôi chết. Em không yêu anh là anh chết. Cái gì cũng đòi chết, đòi chết, đòi chết. Thì lúc mà nó không yêu, chả thấy chết thì tháng sau đã thấy làm đám cưới với đứa khác rồi. Thấy chết đâu. Thưa anh chị em, miệng lưỡi người ta tin sao nổi. Bà dùng tiếng mẹ đẻ mà khuyến khích từng người một. Lòng bà đầy tâm tình cao thượng. Lời lẽ của bà tuy là của một người phụ nữ, nhưng lại sôi sục một chí khí nam nhi. Đó, người phụ nữ như vậy đó. Chứ hơi đâu mà dễ nảy lên khóc đành đạch rồi chết với rồi sống thế này. Hơi tí thì la lối sùm lên. Tuy là một người phụ nữ, nhưng lại sôi sục một chí khí nam nhi. Chúa nói, khi các con bị đưa đến trước vua Chúa cầm quyền, đừng sợ phải nói gì, vì Thánh Thần nói trong các con. Thánh Thần sẽ nói thay. Đấy, đâu phải bà nói, mà Chúa Thánh Thần nói ở trong bà. Làm sao mà một người mẹ lúc đó đang là như chúng ta khóc bù lu bù loa, thôi con ơi, con cố gắng điều Chúa cho con, có đâu. Đây này, nghe đây này, mẹ không rõ các con đã thành hình trong lòng mẹ thế nào. Không phải mẹ ban cho các con thần khí và sự sống. Cũng không phải mẹ sắp đặt các phần cơ thể cho mỗi người trong các con. Chính đấng tạo hóa càn khôn đã nắn đúc nên loài người và sáng tạo nguồn gốc của muôn loài. chính người do lòng thương xót cũng sẽ trả lại cho các con thần khí và sự sống. Bởi vì bây giờ các con coi trọng luật lệ của người hơn bản thân mình. Coi trọng luật lệ của Thiên Chúa hơn chính bản thân mình. Mình nghe tiếp khi mà bà nói với đứa con này. Con ơi, hãy nhớ, con hãy thương mẹ. 9 tháng kêu mang, 3 năm bú mớm. Mẹ đã nuôi nấng dạy dỗ con đến ngần này tuổi đầu. Mẹ xin con hãy nhìn xem trời đất và muôn loài trong đó mà nhận biết rằng Thiên Chúa làm nên tất cả từ hư vô và loài người cũng được tạo thành như vậy. Con đừng sợ tên đau phủ này, nhưng hãy tỏ ra xứng đáng với các anh con mà chấp nhận cái chết để đến ngày Chúa thương xót, người sẽ trả con và các anh con cho mẹ. Đấy, có phải là bà nói đâu, mà là Thánh Thần nói trong bà. Vậy thì thưa anh chị em, mỗi người ngày hôm nay khi mình đi loan truyền lòng thương xót Chúa, khi loan báo tin mừng, có khi mình cũng phải gặp những thử thách như vậy. Người ta chống đối, người ta đe dọa, người ta áp đặt, người ta vu khống, người ta bỏ vạ đủ thứ hết. Tôi và một số anh chị em chắc chúng ta đã có kinh nghiệm đó rồi. Đau thương lắm, nhục nhã lắm, chán nản lắm, mệt mỏi lắm. Tự nhiên chẳng ai muốn làm tiếp đâu. Faustina đã nhiều lần nói lạy Chúa, Chúa chọn người khác đi, con bất tài, bất xứng không thể làm được chuyện đó đâu. Sứ mạng cao cả này làm sao con làm nổi. Chúa nói đừng sợ, ta ở với con. Không kẻ thù nào làm hại được đâu. Mà kẻ thù là chính ma quỷ và dùng bàn tay của con người để cản phá. Thì bà mẹ này được ơn can đảm ấy không phải bởi sức của bà, mà bởi Chúa ở trong bà, mà bởi bà luôn luôn cậy trông vào Chúa, mà bởi bà luôn luôn tín thác vào quyền năng lòng thương xót Chúa. Vậy thì thưa anh chị em, giữa những đau thương, đau khổ, mất mát của cuộc sống hôm nay, nhất là khi mình mất đi những người thân yêu của mình, hãy nhìn vào bà mẹ này đi. Nhớ rằng là mình không có tạo dựng nên con của mình. Mình cứu mang đứa con trong dạ mình theo quy luật mà Chúa định, 9 tháng 10 ngày. Nhưng mà cái sự sống ấy không phải là của mình, hay không phải là mình tạo nên, mình dựng nên, mà Chúa trao ban sự sống ấy. Sự sống ấy là của Chúa. Chúa ban cho thì Chúa lại lấy đi. Cho nên mình có muốn cũng chẳng được. Mình cũng muốn thêm con hay là muốn thế này thế kia, muốn trai muốn gái cũng chẳng được. Và mình có không muốn cũng không được. Và mình có muốn giữ đứa con này cũng không được nếu Chúa muốn gọi nó về. Cho nên trước một sự chia ly mất mát nào đó, phải vững lòng như bà mẹ này. Chúa là đấng tạo nên vũ trụ càn khôn này, sáng tạo nguồn gốc mọi loài. Ngài đã nắn đúc nên loài người. Chứ không phải mình làm cha làm mẹ và bảo rằng mình dựng nên nó, mình sinh nên nó, rồi mình nó mất đi rồi mình khóc, mình than, mình trách nó. Con ơi, mẹ đã sinh ra con. Không, sự sống là của Chúa ban cho. Cho nên nếu mà không có ơn Chúa Thánh Thần, ơn khôn ngoan, thì bà mẹ này làm gì mà chịu nổi cái thử thách khôn ngoan của vua Antikhô. Khuyên người con trai út để đứa cuối cùng còn sống sót, hứa được giàu sang hạnh phúc, hứa cho làm bạn hữu và cho những chức vụ quan trọng, nếu từ bỏ lòng tin của mình, từ bỏ niềm tin của mình. Thế thôi, đơn giản ăn thịt heo thôi, có gì đâu. Giống như các thánh tử đạo, đơn giản thôi, bước qua cái thập giá này đi rồi đi về, được địa vị chức tước, rồi tiền của. Có nhiều người ngày hôm nay cũng đang bị thử thách như vậy. Chối bỏ niềm tin của mình bằng cách là không sống theo luật Chúa, bằng cách là không theo tiếng nói của lương tâm, mà chỉ theo tiếng nói của tiền bạc, của danh vọng, của chức tước, của địa vị thôi. Để có địa vị, để có chức tước, có khi cả trong đạo nữa, mình dùng mọi thủ đoạn để có được địa vị, chức tước, quyền hành. Rồi từ đó thì có tiền đi theo. Sẵn sàng bán rẻ lương tâm của mình, sẵn sàng trả đạp lên anh em của mình, sẵn sàng chối bỏ Thiên Chúa, phủ nhận quyền năng lòng thương xót Chúa, miễn là có lợi cho mình. Tiền tài, danh vọng, chức tước, địa vị, quyền hành. Nhưng người thiếu niên này không thèm để ý gì tới những lời dụ ngọt đó, dụ dỗ đó. Vua chưa chịu thua, vậy thì gọi bà mẹ đến và nói với bà mẹ là khuyên nhủ thằng con út của mình đi. Ông này ông chơi chiêu độc chứ. Dụ không được, đe không xong thì dùng tới tình cảm của người mẹ. Nhờ người mẹ này mà tác động lên đứa con, chắc chắn sẽ thắng, chắc chắn sẽ được. Cho nên tất cả là nơi bà mẹ này đây. Chúng ta thấy vua phải mất nhiều lời bà mới bằng lòng thuyết phục người con. Mất nhiều lời mới bằng lòng thuyết phục được bà mẹ là nói với đứa con chối bỏ niềm tin của mình đi để được giàu có phú quý và bà mẹ nó cũng được hưởng nữa. Chúng ta thấy được, vua muốn tôi nói thì tôi nói. Nghiêng mình về phía người con út, bà chế nhạo tin bạo Chúa và dùng tiếng mẹ đẻ mà nói những lời sau đây. Con ơi hãy thương mẹ, 9 tháng kêu mang, 3 năm bu mấm, vân vân. Con đừng sợ tên đau phủ này, nhưng hãy tỏ ra xứng đáng với các anh con. Bà vừa dứt lời thì người thiếu niên nói, các ngươi còn chờ đợi gì nữa, tôi chẳng nghe theo lệnh vua đâu, chỉ vâng lệnh của Thiên Chúa mà thôi. Thưa anh chị em, bà mẹ tuyệt vời không? Đánh lừa luôn được cả vua luôn. Được, ông muốn tôi nói thì tôi nói, nhưng mà không nói theo vua, mà nói theo Chúa. Chúa muốn gì thì tôi làm theo ý Chúa, vâng lời Thiên Chúa hơn vâng lời loài người. Ông chỉ là vua thế gian này, Chúa mới là vua trên hết các vua, Chúa trên hết các chúa. Sự khôn ngoan mà Chúa ban, Thánh Thần Chúa soi sáng. Cho nên xem thấy rõ ràng, khi mình đi loan truyền tin mừng, loan truyền lòng thương xót Chúa, có những tình huống, có những lúc mình cảm thấy bế tắc, có lúc mình cảm thấy không biết xử sự như thế nào, tin đi, Chúa Thánh Thần sẽ soi sáng, sẽ hướng dẫn ta biết xử lý như thế nào. Như Chúa Giêsu nói, đơn sơ như bồ câu mà khôn ngoan như con rắn. Cái sự khôn ngoan ấy, Chúa nói trong bài tin mừng, dụ ngôn của những người đầy tớ được trao phó cho một số tiền. Và người thì sinh lời được 5, người sinh lời được 10. Người thì sợ mà chôn giấu, trả lại nguyên vẹn cái số tiền ấy. Được không? Thưa anh chị em, được không? Không. Tại sao không? Ít nhất là gửi ngân hàng để mà có lời. Trao, Chúa trao nhiều thì Chúa đòi nhiều, trao ít đòi ít. Nén vàng ấy, mỗi người anh chị em mình suy nghĩ coi. Chúa cũng trao cho tôi nén vàng ấy, người 5, người 10, nén vàng ấy là gì đây? Thử hỏi coi, xét lại coi cái khả năng mà anh chim đang có là cái gì. Những cái mà người ta gọi là tài năng, là thiên phú, mỗi người đang có là cái gì? Người thì đánh đàn, người thì biết hát, người thì biết làm thơ, người thì biết chữa bệnh, người thì biết làm tư vấn, người thì rao giảng, người thì giảng dạy, người thì chữa bệnh. Mỗi người Chúa trao cho những nén vàng, những khả năng, tài năng khác nhau. Điều quan trọng là tôi sử dụng nó như thế nào để đem lại lợi ích như Chúa muốn. Đem lại lợi ích như Chúa muốn là tôi dùng nén vàng đó, dùng khả năng đó để loan báo cho mọi người về quyền năng lọc thương xót Chúa, loan báo cho mọi người về tin mừng nước Thiên Chúa. Chúa trao cho mình cái sứ mạng, đồng thời trao cho mình cái khả năng, trao cho mình tài năng, trao cho mình những phương tiện để làm công việc đó. Mình có sử dụng tất cả những phương tiện Chúa trao để làm công việc mà Chúa muốn mình làm hay không? Có những người lười biếng, chả chịu làm gì hết, ngại khó, sợ khổ, nói đi loan truyền lòng thương xót Chúa thôi ngán lắm, sợ lắm, sợ người ta chống đối, sợ người ta nghi ngờ, sợ người ta hiểu lầm, sợ người ta nói này nói kia, cho nên cứ nói động lên lòng thương xót Chúa là như là vùng cấm kỵ, không dám nói tới, không dám nhắc tới. Giống như người một là làm biếng, hai là sợ hãi, sợ sệt, nhát đảm, không nói gì đến thoát chưa. Cũng giống như là tôi còn giữ nguyên nén vàng này, tôi không làm mất đi đồng nào. Ông chủ đồng ý không? Không. Phải xin lời. Ít nhất. Vậy thì tôi không nói về lòng thương xót Chúa, không loan báo tin mừng để được yên thân. Yên thân không? Trước mặt thế gian có thể là mình yên thân, thậm chí là còn vinh thân phì gia nữa là khác. Vì không nói động gì đến Chúa, đến động lòng thương xót Chúa cả, cho nên người ta để cho mình yên, và có khi còn được khen là ngoan, dễ dạy, dễ bảo. Còn lì lợm đi loan báo tin mừng, loan báo lòng thương xót Chúa, mạnh dạn đứng lên làm chứng cho lòng thương xót của Chúa, liều mất mạng sống mình, mà mạng sống này là quà tặng Chúa ban chứ có phải của mình đâu. Giữ cái mạng sống này thì sẽ mất, ai liều mất mạng sống này thì sẽ được. Chúa nói rất rõ. Lòng tin, đức tin này là cũng là quà tặng của Chúa ban. Mà đức tin không có việc làm là đức tin chết. Cho nên sự sống này, mạng sống này, cuộc sống này và lòng tin này, đức tin này, niềm tin này, tất cả là quà tặng mà Chúa ban. Tất cả là những nén vàng mà Chúa ban, làm sao để cho sinh lời đây, liều mất mạng sống, liều tốn công sức thời giờ. Tại vì khi mình thể hiện khả năng của mình thì phải mất công, mất sức, đổ mồ hôi đấy, có khi cả máu và nước mắt đấy chứ đâu phải không. Biết đánh đàn mà không thể hiện nó ra, mà thể hiện đánh đàn toát mồ hôi ra chứ, hát cũng khản cổ đấy chứ, giảng cũng rã họng ra đấy chứ, phải liều. Và để cho nhiều người biết đến lòng thương xót Chúa, biết đến tin mừng của Chúa, lúc đó Chúa mới bảo đầy tớ trung thành đã làm được những việc nhỏ thì ta trao cho cả những việc lớn hơn, và hưởng sự vui mừng đi, và hưởng hạnh phúc nước trời đi. Vì Chúa nói những ai đi loan truyền tin mừng của ta, giờ ra đi của họ là giờ ra đi trong bình an, là họ được hưởng hạnh phúc nước trời. Vì đã trung thành làm công việc Chúa trao phó. Nén vàng ấy, nén vàng lòng thương xót mà Chúa trao cho tôi đây. Niềm tín thác của tôi vào lòng thương xót Chúa là món quà Chúa trao đây. Giờ tôi sử dụng nó như thế nào đây? Không phải chỉ cho tôi tín thác vào Chúa. Nhưng mà tôi tín thác vào Chúa, tôi thể hiện ra bằng việc làm, bằng lời chứng hùng hồn những gì Chúa đã ban cho tôi, lòng thương xót Chúa ban cho tôi, thì tôi phải mạnh dạn nói lên, loan báo lên, để 5 người, 10 người và nhiều người biết đến. Tức là nén vàng ấy sinh lời được 50, 100, vân vân. Còn nếu tôi không nói gì về lòng thương xót Chúa, Chúa sẽ hỏi tôi có sinh lời được không? Chứ không phải Chúa hỏi là còn nguyên hả? Còn nguyên là chết, phải sinh lời, phải đi loan báo, phải đi nói, liều có khi bị ghét, bị khinh, bị hiểu lầm, bị nghi ngờ, vẫn cứ ra đi. Xin Chúa cho mỗi người được mạnh dạn, can đảm và khôn ngoan như bà mẹ có 7 người con, như là những người đầy tớ trung thành, biết tận dụng tất cả khả năng, sức lực, nhất là sự sống và lòng tín thác Chúa đang ban tặng cho mình, để cho nhiều người biết đến lòng thương xót Chúa, để nhiều người được cứu độ. Như thế, nén vàng đang sinh lời.